Hôm nay mình học tiếp nguồn thiền. Thì kỳ trước chúng ta đã nghe qua phần Ngài Khuê Phong nói lên cái nhìn của Ngài là vì Ngài thấy cái chỗ dọn gọn, chỗ tóm tắt được ý chỉnh tùy hợp với căn cơ người đương thời thì khiến cho người học dễ dàng nắm bắt và ứng dụng hơn. Cho nên Ngài đã đứng ra để biên tập bộ Thiền Nguyên Chư Thuyên tập này. Kể đó, để muộn vấn đề sáng tỏ hơn, Ngài lập ra một luận nghị, một nghi vấn. Tức là nếu mà nói tóm lược á, thì phải đầy đủ 8 yếu tố mà trong kinh Đức Phật thường có nói đến. Nhưng mà biên tập lời cả thiên sứ á, thì phần nhiều lời của quý Ngài á, thì không có đầu đuôi, không có manh mối. Như vậy thì đâu có thể gọi là tóm gọn lời Phật dạy được. Thì đó là cái nghi vấn Ngài lập ra. Thì Ngài đáp cho chúng ta rõ. Phật ra đời, lập giáo, cùng với thiên sư, tuy sự độ người, sự thể mỗi bên có khác. Tức là chư Phật ra đời, lập giáo, nói kinh điển là có tính cách quỷ phạm, đầy đủ, làm mẫu mực cho muôn đời, ý theo đó làm bằng cử. Còn quý vị thiên sứ thì ý là nhậm tài huyền đạo mà nhất thời đồ thoát. Tức là chư Phật nói kinh, lập bài giáo pháp là để lại cho người sau, ý theo đó mà tu tập. Còn quý vị thiên sứ đời sau thì nhậm vào cái ý chỉnh mà Đức Phật muốn chỉ, muốn nói, để chỉ bày cho người học nhận lại cái chỉnh yếu đó ngay nơi chỉnh người học. Thì hai bên có khác. Thì quý vị thiên sứ ứng dụng phương tiện có uyển chuyển, nhưng mà không phải là cái phương tiện này là cái mà nó ra ngoài cái chủ đích chỉnh, mà cái ứng dụng này là cái uyển chuyển, mà cái chỉnh là quý ngài vẫn nhậm vào điểm chủ yếu là làm sáng tỏ chỗ chỉnh yếu mà Đức Phật muốn chỉ. Cho nên tuy các ngài nói ra không có manh mối đầu đuôi, nhưng mà các ngài lại làm thành được cái chỉnh yếu. Thì khi mà làm thành được cái chỉnh yếu Đức Phật muốn nói, có nghĩa là 8 yếu tố trong kinh điển từ nó là đã thành tựu. Cụ thể là ngài nói tín, giải, tu, chứng được thành tựu một cách chân thật, một cách thiệt thật rồi. Mà do vì phương tiện mỗi thời có khác, cho nên cách ứng dụng về phương tiện có khác. Thì từ đó là sự thể mỗi bên có khác nhau, nhưng mà cái điểm chỉnh yếu đó không khác. Thì đó là ý kỳ trước mình đã học qua. Hôm nay mình học tiếp đoạn kế. Ngài Khuê Phong nói, nếu người không rõ từ tâm, chấp kinh điển muốn cầu Phật đạo, chỉ là thông hiểu chữ nghĩa để xem kinh, tròn không chứng ngộ. Thông văn giỏi nghĩa chỉ nuôi thêm lớn tham sân. Ngài A Nan học rộng nhỡ nhiều mà lâu năm vẫn không lên quả thánh. Người dứt duyên phản chiếu tạm thời liền chứng vô sanh. Nên biết sự lợi ích của thừa giáo và phương pháp độ người mỗi cái có nguyên do riêng, không nên căn cứ văn tự mà chỉ trích. Thì đến đoạn này, Ngài Khuê Phong Ngài nói thêm. Ngài nói nếu người mà không rõ từ tâm, chấp kính điển muộn cầu Phật đạo, tức là mình chỉ biết tìm Phật đạo trong văn chữ, trên danh tượng của văn tự, thì đó là Ngài nói, đó chỉ là thông hiểu chữ nghĩa để xem kinh, chứ không phải là biết cầu Phật đạo. Ngài nói toàn không thể chứng ngộ được Phật đạo. Là tại vì sao? Thì ở đây là vì nó nằm trong cái lời tựa, cho nên ý Ngài nói hơi dọn gọn. Phải mà chúng ta học được cái bộ Thiên Nguyên Chư Thiên tập của Ngài đủ 100 cuốn á, thì những cái này Ngài nêu rất là cụ thể, chúng ta dễ nắm bắt lắm. Nhưng mà tiếc rằng là bộ đó hiện nay không còn nữa, bị mất rồi. Thì mình nghe những cái lời mà vừa nghe qua, đó là lời của lời tựa. Thì tựa là có tính cách dọn gọn của toàn bộ 100 quyển kia, cho nên đi vào cụ thể mình không thấy. Thì cái lý do đó là mình nhìn lại trong kinh Đức Phật cũng đã từng nói, tức là cụ thể trong kinh Viên Giác, Đức Phật nói nhất thiệt tu đa la dạo như tiêu nhiệt chỉ, phải không? Tức là cả kinh điển đều là ngọn tay chỉ mặt trăng. Mà nguyên văn thì Ngài nói rằng là kính giáo như ngọn tay chỉ mặt trăng, nếu như thấy trăng thì rõ biết chỗ chỉ hoàn toàn chẳng phải mặt trăng. Tất cả mọi thứ nội năng của Như Lai mở bày chỉ dạy cho Bồ Tát cũng là như thế. Có nghĩa là kính giáo mà Đức Phật nói ra thì cũng giống như là dùng ngọn tay để mà chỉ cái mặt trăng. Thì như vậy mình là người bị học Phật thì sao? Nếu mà mình nhìn cái ngọn tay này mình cho là mặt trăng thì đó là mình không biết. Còn người bị học Phật á, là ngay cái ngón tay này mà nhìn đằng kia thì thấy cái mặt trăng. Cho nên cái mặt trăng là cái mà Đức Phật muốn chỉ, nhưng mà không đem đến cho mình được, mà mình phải tự thấy. Mình nướng cái ngón tay để mà mình thấy mặt trăng. Thì đó là Đức Phật nói, kính dạo như ngón tay chỉ mặt trăng như vậy. Ngài nói nè, nếu như thấy trăng thì rõ biết chỗ chỉ hoàn toàn chẳng phải mặt trăng. Có nghĩa là nếu như mình thấy mặt trăng rồi á, thì mình liền rõ ra rằng cái chỗ chỉ hoàn toàn chẳng phải mặt trăng. Có nghĩa là cái ngón tay này nó không phải là mặt trăng. Tức là kính dạo cũng vậy. Kính dạo là cái dùng để chỉ cái chân thực này mình. Thì kính dạo nó giống như ngón tay này để mà chỉ mặt trăng kia. Mà nếu mình nương theo lời Phật dạy để nhận ra cái chân thực này mình, cộng giống như nương theo ngón tay này để thấy cái mặt trăng đằng kia. Thì người đã nhận được cái chân thực này mình, cộng giống như người nương ngón tay để thấy mặt trăng kia, thì biết rằng mặt trăng kia vốn không phải là ngón tay này. Cũng vậy, khi mình nhận được cái chân thực, cái chính yếu Đức Phật muốn chỉ rồi á, thì sao? Thì biết rằng kính dạo nó không phải là cái cựu cảnh để mà mình dừng trên đó, mà đó là một chân lý để mình nương theo đó để mà thấy lại cái gì là cái Đức Phật muốn chỉ ngay nơi chính mỗi người. Thì đó là người biết học Phật. Cho nên Ngài nói, tất cả mọi thứ nội năng của Như Lai mở bày chỉ dạy cho Bồ Tát cũng là như vậy. Tức là tất cả những cái nội năng mở bày chỉ dạy, có nghĩa là những cái phương tiện Đức Phật uyển chuyển để mà dùng á, chỉ dạy cho chư vị Bồ Tát cũng vậy. Chứ vị Bồ Tát phải nhận lại cái gì là cái Đức Phật muốn chỉ nơi chính quý Ngài, chứ không phải là nương theo những cái nội năng văn từ đó cho là cựu cảnh mà Đức Phật muốn nói, muốn chỉ. Đó, thì từ đó mình mới thấy nhận được cái chân thực Đức Phật muốn chỉ rồi á, thì mới biết rằng kính dạo là phương tiện tạm thời để mình nương theo đó mà nhận lại cái thực nơi chính mình. Đó. Khi mà mình nghe Đức Phật nói như vậy rồi á, thì nếu mình là người học đạo thì mình nương theo kinh để nhận lại cái gì là cái Đức Phật muốn chỉ, cái gì là cái Đức Phật muốn dạy nơi chính chúng ta, chứ không phải là mình dừng trên kinh văn, dừng trên danh tượng của văn tự mà cho đó là Phật đạo, thì cái đó là sai, là không đúng. Cũng giống như là chúng ta nương theo ngón tay để mình thấy lại mặt trăng, còn nếu mình chấp vào ngón tay cho là mặt trăng thì đó là sai lầm. Đó, thì đó là cái ý mà Ngài Khuê Phong Ngài nêu ra ở đây. Chính vì vậy cho nên Tổ Bá Trường Ngài có dạy chúng ta khi mà đọc kinh và xem giáo lý thì phải như thế nào. Thì Tổ Bá Trường Ngài nói, đọc kinh, xem giáo lý đều phải uyển chuyển xoay lại chính mình. Tất cả ngôn ngữ, giáo lý chỉ là tấm gương soi lại tánh giác chính mình hiện nay. Tức là khi mà mình đọc kinh, mình xem giáo lý á, thì không phải là mình một bề bỏ quên mình mà chạy theo văn chữ. Mà mỗi lời mình đều phải soi lại nơi bản tâm của mình. Xem coi cái lý đó là cái gì ngay nơi bản tâm đang hiện hiện đây. Thì khi mà mình khéo soi lại thì mình mới thấy rõ tất cả những ngôn ngữ, tất cả những giáo lý, nó là cái tấm gương soi lại tánh giác chính mình ngay khi mình đang xem kinh đây. Bây giờ bữa nào mình để tập thử, mình lật cuốn sách ra. Mình đừng có vội phải bám theo chữ liền. Mà cái đầu tiên á, là mình phải lặng lại, mình coi là tấm mình nó đang lặng mà sáng đây này, là cái trước tiên. Thì khi mà mình đang chuẩn bị một tư thế rõ ràng như vậy, lúc bấy giờ mình đọc vô một lời ngữ lục của một thiên sư, thí dụ đến đoạn nói tấm cảnh không đến nhau là giải thoát. Thì ngay khi mình đang ở cái bản vị của mình lặng sáng đây, để đọc cái câu kia, thì như vậy, ngay đó tấm mình lặng mà biết, thì có đến với cảnh không? Mình có quên mình mà lao ra đâu mà đến, phải không? Chừng nào mình quên mình dính trên cái đó, thì đó là tấm cảnh dính nhau rồi. Thì ngay đó là mình bị mê mình mà theo chữ, kẹt trên tượng của văn tự. Bây giờ mình cứ lặng sáng, đừng có chạy ra, nhưng mà cứ biết rõ ràng. Thì lúc bấy giờ chính là cái tổng thể để biết về một cái cả thể kia, và cái cả thể trong kinh kia chính là cái soi lại cái tánh giác mình đang sáng đây. Có nghĩa là gợi cho rõ hơn cái mình đang thấy rõ ràng đây. Thì đó là mình không chạy theo văn tự mà bỏ quên chính mình. Đó là nhớ chính mình để mà học văn tự. Thì mình thử làm như vậy thì mình sẽ thấy được cái diệu dụng của nó trong khi mà đọc kinh, là nó không hề động, mà càng đọc nó càng sáng ra, nó không có loạn. Nếu mà mình ứng dụng như vậy, mình thấy suốt được như vậy á, thì ngay khi mình đang xem mà tâm và kinh hai cái không cách biệt nhau. Nhờ thống suốt bản tâm cho nên mình mới thấy suốt tột cái ý kinh luận muốn nói muốn chỉ. Khi mà mình đang sáng làng đấy á, thì trong cái ý kinh kia muốn chỉ là mình rõ ra liền. Thì bây giờ mảnh đề cũng dễ biệt lắm. Tại vì kính luận á, là xuất phát từ cái tấm giác ngộ mà chư Phật chư Tổ nói ra. Thì bây giờ mình đang ở trong tấm giác ngộ đó mà đọc. Thì rõ ràng giống như ngồi trong nhà để mà thấy những cái đường đi thì không phải đó là khó. Đó, cho nên mình cứ làm cách đó. Khi mà mình suốt bằng tâm rồi á, thì cái đó nó giống như là một cái ánh sáng rõ ràng, mình thấy rất là suốt, giống gọi gì. Cho nên có nhiều vị mới vào chùa, mình nghe những câu ngữ lục rất là khó hiểu. Mình đọc kinh thì được, nhưng mà nghe lời chư tổ mình không hề hiểu chi cả, tại vì mình chưa từng kinh nghiệm. Nhưng mà quý thầy chỉ là không hiểu cứ đọc. Mình cứ đọc vậy thôi, đừng có nói hiểu gì chứ, không hiểu cũng đọc đi. Riết cái lâu ngày mình đọc mình cũng hiểu cũng nhớ. Mà sao một thời gian ngắn sau mình ngồi thiền tự nhiên mình nhớ ra câu kinh là mình hiểu à. Cứ ngồi thiền nhớ ra câu kinh là mình hiểu. Đó, thì đó là những cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ ban đầu thôi, đại khái là nó không phải là đáng. Nhưng mà mình so với cái lần mình chưa hiểu và lần mình hiểu, thì bây giờ mình hỏi lại, ai cho mình hiểu vậy? Tại sao mình nghe quý thầy giảng mình hiểu, mình ngồi thiền tự nhiên mình nhớ ra mình hiểu? Thì rõ ra là cái tánh của mình, nếu mà mình trở về nó là mình sáng hết tất cả mọi chuyện à. Tại vì kinh điển là từ trong đó nói ra. Mà lâu nay mình đọc là mình cứ bám theo nghĩa. Một là mình không thể hiểu được. Hai là hiểu, mà hiểu quá nhiều cho nên nghĩa nó đang xen nhau là mình bị mất mình. Mà mình bị vướng trong cái rừng của văn từ luôn. Bây giờ đừng có theo nữa. Cái đầu tiên là mình lặng sáng lại trước khi mình đọc. Thì mình đang chuẩn bị một tư thế lặng sáng đó. Mình cầm cuốn sách mình đọc. Thì bảo đảm mọi vấn đề rằng mình càng đọc càng sáng và càng thánh tịnh hẳn ra, chứ không bao giờ bị kẹt trên văn từ đó mà sợ. Chừng nào mình quên mình mà mình chỉ bám theo văn chữ á, thì một là không hiểu, hai là hiểu rồi bắt đầu nó cái lý này nó bắt lý kia, hồi nó đáng một hồi mình lao theo nó rồi mình quên mình. Thì đó là rốt cuộc cuối cùng có những người hiểu như là bị lòn là như vậy. Bây giờ mình trở lại chính mình, đừng quên mình nữa, thì tất cả những cái văn từ đó là cái sáng soi lại bản tâm mình, chứ gọi gì ngài hết đó. Mình nhớ rằng là từng nghĩa lý mình đang bám trên nó để phân tích chi ly, đó là mình rỗi trên rừng văn từ. Nhưng mà đang ở trong cái thể vặn lặng sáng suốt của mình để rõ ràng tất cả nghĩa lý một cách tổng hợp toàn bộ, thì cái đó là mình đừng rơi bản thể, thì cái đó không có lỗi. Còn rơi bản thể mình để mà theo những cái chăng chịt kia thì ban đầu mình thấy chưa lỗi đâu, nhưng mà lâu ngày á nó làm cho mình lò mà thôi, mình mới thấy nó là lỗi đó. Thì người khéo học là phải như vậy, tức là mỗi mỗi phải xoay lại nó chính mình. Thì ngay khi mà mình suốt bản tâm thì mình sẽ thấy tột hết ý kinh luận muốn nói, muốn chỉ là gì. Và nhờ mình thông suốt bản tâm cho nên mình xem kinh luận mà lúc này cũng giống như là mình đang soi sáng lại từ tâm mình. Thì khi này cái toàn thể nó đang sáng giống như gương lặng và cái kia đang soi lại, thì hai cái nó không phải ngoài nhau mà cũng phải là trong nhau, mà đang mỗi cái ở bản vị của nó mà là suốt nhau, chứ nó không còn một cái điểm ngăn cách. Thì ngay đó là hai cái đang soi sáng cho nhau, là hộ tương đang xen suốt thông, mà trong đó nghĩa lý không có ngăn ngại. Bây giờ nếu mà mấy vấn đề nói mình phải nhớ nghĩa lý mới có thể hiểu được, thì bây giờ nghĩa lý bị bao nhiêu mà kể phải không? Nó trùng trùng rất là nhiều. Cái đầu mình làm sao mình nhớ cho kịp? Đó, ban đầu mình chưa hiểu, mình ưa nhớ lắm. Nhưng mà khi mình kinh nghiệm rồi, không cần thiết. Cái quan trọng là cái tâm của mình sáng rồi á, thì nhất nhất mỗi cái mình cứ đếm cái sáng của mình ra thì mọi cái nó rõ ràng trong đó. Là đùng đâu là giống như là nó vờ đó đỏ à. Chứ không cần thiết phải nhớ nữa. Đó, cái quan trọng là cái tấm mình có chiều lằn sạn hay là mình đáng theo thôi. Đừng theo thì bảo đảm rằng trong đó đủ. Thì đó mình mới thấy rằng là cái bản tấm mình nó hay. Đừng nên bỏ quên nó mà theo văn từ thì đó là uổng. Thì đó là tổ bà trường dạy cho mình thấy. Khi mình đọc kinh, mình xem giáo lý thì mỗi mỗi đều mình phải uyển chuyển. Mình xoay, mình soi lại nó chỉnh mình. Thì đó là việc học. Tất cả ngôn ngữ giáo lý chỉ là tấm gương soi lại tỉnh giác mình hiện nay. Tại vì mình đều biết nếu như mà những cái bản kinh đại thừa mình không khẽ soi như vậy thì chắc rằng mình sẽ không hiểu. Giống như Hòa Thượng đã từng nói, Kinh Kim Cang nói bao nhiêu chúng sanh, mình phải đổ hết vô dư ý niệm bàn mình mới thành Phật. Bây giờ thử hỏi lại, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện giữa cuộc đời này, nếu ngài đổ hết chúng sanh mới thành Phật thì chúng ta đâu còn ở đây phải không? Nhưng mà tại sao ngài thành Phật rồi? Thì như vậy sau khi ngài thành Phật rồi vẫn còn lọt một số chúng sanh đấy nè, rất là nhiều. Thế như vậy là kinh nói sai hay sao, phải không? Còn nói mình đổ hết chúng sanh thành Phật thì bây giờ thế này, mình đời đổ hết chúng sanh mới thành Phật, thì bây giờ mình chưa đổ hết á thì chưa thành Phật. Bây giờ mà vấn đề cứ nghĩ lại, chừng nào mình đổ hết chúng sanh? Đồ hết loài người đã khó rồi, nói chí những con kiến nó hết cái tội của nó lên làm người nữa, làm sao mà đồ hết phải không? Đó. Nếu mà không soi lại bằng tâm, không thấy rằng đồ tất cả chúng sanh có nghĩa là bao nhiêu vòng niệm mình đều đưa vào chỗ vô sanh hết, thì ngay đó mình thành Phật. Đó, thì xoay lại bằng tâm là mình rõ được cái ý Phật nói. Còn không xoay á thì hiểu theo sự tưởng, mà theo sự tưởng thì chừng nào thành đây? Đó, cho nên đọc kinh mà quên bằng tâm thì mình không thể rõ được ý kinh, có những cái mình giải không ra nữa. Thì những cái dẫn chứng này mà vấn đề đọc những cái bài bộ kinh như là Pháp Hoa rồi đó, mình không soi lại tâm thì chắc chắn là không bao giờ giải ra những cái ví dụ ở trong đó, rất là nhiều. Đó, thì phạm vi hôm nay gọn cho nên là quý thầy cũng không dựng hết, dựng một ý vậy thôi. Thì tổ bà trường ngay nói tiếp cái ý chỗ này,